Kính chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thưa các bạn, các anh chị, cái đề tài hôm nay thì mình sẽ nói về cái màn đà la Đại Bi Quan Âm. Tuần rồi thì thưa các bạn, thầy tới Đài Loan và làm một cái pháp hội. Và cái pháp hội đó chính là cái màn đà la Đại Bi Quan Âm. Đây là lần đầu tiên đó mình đem cái tư tưởng của Kinh Hoa Nghiêm mà trở ngược lại về bên Đài Loan để mà mình giới thiệu cái tư tưởng của Kinh Hoa Nghiêm trong cái thời đại mới mà mình gọi ghép ở trong cái phương pháp tu tập gọi là mandala. Thật sự cái chữ mandala này là cái chữ đan trang thôi. Đây là một phương pháp mà tu tập mà tập thể, chứ không phải là tu pháp cho cá nhân. Nhưng mà cái mục đích của mình là mình muốn làm sao để cho biết rằng cái pháp trong cái đời này đó thì nó biến hóa vô cùng và mình không bao giờ có thể rời khỏi cái căn gốc của cái ý nghĩa, căn gốc và ý nghĩa của cái pháp mà Kinh Hoa Nghiêm dạy cả. Thì thưa các bác đó, thì thầy phối hợp với cái phương tiện kỹ thuật của thời đại để mà làm sao cho người ta dễ dàng hiểu được cái chân tâm hơn. Khi mà vừa bước vào trong cái màn đà la đó thì mình lập tức mình hiểu là nói ý như thế nào. Thì dụ như là thầy tượng trưng cái vòng tròn ở giữa đó là cái chân tâm. Và mình có nắm cái hình vuông mà đóng cái vòng tròn lại đó thì mình gọi là ngũ ẩm, tức là sắc thọ tưởng hành thức, thân thể, cảm xúc cảm tình, cái tư tưởng, cái thói quen của mình và cái sự nhận tri, nhận biết như là cái chấp trước vào cái chủ thể và đối tượng, những cái đó đó nó cột trói mình lại và mình không thể thấy cái chân tâm. Tức là mình dùng những cái hình tượng đó cho thiệt dễ hiểu trong đời này nhưng mà không đi ra ngoài cái ý tưởng mà hồi xưa Đức Phật đã dạy. Thưa các bạn, thì là trong lúc mà thầy làm cái mandala này thì có một cái người hỏi rất câu hỏi rất độc đáo, hỏi rằng là thưa thầy, nếu mà thầy nói về cái pháp màn đà la Đại Bi Quan Âm này đó thì cái đầu tiên cả đó thì nó có thể dính dáng gì tới về hai cái màn đà la mà nổi tiếng nhất của người Nhật Bộ không, đó là Thái Tạng Giới Màn Đà La và Kim Cang Giới Màn Đà La. Thì đương nhiên đó, thì có dính dáng lắm, nhưng mà thật sự ra đó, thưa các bạn đó, là cái màn đà la Đại Bi Quan Âm này không phải là cái bản sao chép, cũng không phải là mình ăn cắp cái tư tưởng của cái người Nhật Bổn hay là của cái mandala Thái Tạng Giới và Kim Cang Giới, nhưng mà mình phát triển cái triết lý của Kinh Hoa Nghiêm đó, và nhờ đó mà mình có thể bao nạp được hai cái mandala kia. Thì bao nạp có nghĩa là include hay là embrace, có nghĩa là mình có thể chứa đựng được, mình có thể thông dụng được, thông tức là thông đạt được, không có một cái gì đi ngược lại về hai cái mandala kia. Như vậy thì trước hết đó, cái mandala Thái Tạng Giới là gì? Thì mình nói sơ sơ cái chữ Thái đó là cái bào thai đó, Thái Tạng, Tạng là kho tàng. Thì cái Thái Tạng Giới mandala này thì một cái mandala đó mà nó cho biết rằng đó, cái Phật tánh đó mà khi mà tiềm tàng như là trong bào thai, như trong kho tàng đó, khi mình chưa mở ra thì Phật tánh nó tiềm tàng, bìa làm sao mà tu đó, có nghĩa là mở nó ra. Thế đó là cái đặc tính thứ nhất, gọi là cái đặc tính mà khai mở. Thì con đường mà kiểu bằng đà la của Thái Tạng Giới đó, lúc nào là hình dạng của nó cũng là hình dạng mà của một vị Phật gọi là Đại Nhật Như Lai ở giữa đó. Ngài phóng hào quang, Ngài mở ra 8 cái cánh hoa, theo sen Ngài là mở 8 cánh hoa, và từ đó đó nó lan tỏa ánh sáng ra tất cả những cái chỗ khác, mình gọi là những cái viền, tất cả những cái chỗ khác trên cái vũ trụ. Đó là cái màn đà la Thái Tạng Giới. Cái màn đà la thứ nhì đó gọi là Kim Cang Giới, là một cái hình tượng đó mà nói rằng đó khi mà chúng ta tu đó thì mình phải đi theo những cái đường xoắn trôn. Đó là kim cang giới xoắn trôn là nghĩa là sao? Là bởi vì kim cang có nghĩa là bất hoại, có nghĩa là cái chân tánh của mình, cái Phật tánh của mình đó là bất hoại, không thể nào mà hủy diệt được cả. Và mình ở trong cái vũ trụ mà mình gọi là vô minh như vậy đó thì mình phải làm sao mà không ngừng tiến hóa. Cho nên cái xoắn trôn từ trong ở chỗ giữa mình xoắn theo cái vòng tròn ra ngoài thì như vậy đó, và mình không hề bị sợ hãi, không hề là bị tất cả những cái bóng tối làm chướng ngại cuộc sống của mình. Cho nên đó gọi là cái màn đà la Kim Cang Giới, đó là cái tẩm chất mà quan trọng nhất. Thì thưa các bác đó, trước khi mình nói thêm nữa, thì bây giờ đầu tiên cả là thầy định nghĩa cái màn đà la theo cái thời đại mới của mình đó, Tại vì mình muốn nhìn cái mandala này theo một cái ý nghĩa nó sâu sắc hơn. Thì thưa các bạn, cái mandala mình định nghĩa rằng đây đó là một cái nơi mà tập trung chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền. Thì cái định nghĩa này nó cũng như định nghĩa từ hồi xưa, tức là chỗ tập trung chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền. Cho nên khi bạn nhìn cái mandala đó, bạn thấy có rất nhiều Phật, Bồ Tát, nhiều vô số, nhiều lắm. Đó, tập trung cái năng lượng tâm linh lại. Thì đó là cái mandala, tập trung năng lượng tâm linh lại rồi. Nhưng mà làm cái gì? Thì bây giờ đấy đó là cái độc đáo của cái ý nghĩa của chữ mandala hay là đàn tràng, là mình làm cho cái năng lượng tâm linh đó đó nó có cái khả năng để nó hóa giải nghiệp chướng của chúng sinh, để nó trừ đi những cái vô minh vọng tưởng, để nó khai mở cái ánh sáng trí huệ, để nó khai mở cái chân tâm, cái lòng từ bi của chúng sinh. Thì đương nhiên đó là cái mà rất là quan trọng. Tại sao đó mà mình phải làm một cái đàn tràng như vậy? Là để mình làm sao mà phát triển, mình tập trung cái năng lượng của chư Thánh Hiền, cái năng lượng tâm linh đó, rồi mình sử dụng nó để mà hóa giải nghiệp chướng và phá tan cái vô minh. Cho nên thường thường người ta nói hồi xưa, người ta nói cách thần bí vô cùng, mandala là cái đàn tràng mà chư Phật, chư Bồ Tát hồi tụ tập trung lại và hiện thân ra. Đó là những lời đó mà nó rất là quan trọng về cái ý nghĩa của cái đàn tràng. Cho nên khi mà cái bạn đi vào một cái mandala đó, thì tức là bạn đi vào hay là nhập đàn đó, đi vào trong cái cảnh giới chư Phật. Chỉ còn một điều rất là đặc biệt đó, thì tất cả cái mandala mà từ cổ tới kim đó, thì đều là những cái hình tượng, có thể là cái hình vẽ bạn treo lên tường, chứ nó không phải là ba chiều. Cái mandala của mình là ba chiều thưa các bạn, tức là mình vẽ xuống mặt đất và các bạn đi vào trong cái mandala được. Cho nên đó, cái đó là cái đặc tính ba chiều đặc biệt đầu tiên cả. Nhưng mà thưa bạn, có người hỏi như thế này này, nếu như vậy đó, thì là hồi xưa đó, tại sao mà hai cái mandala kim cang giới và thai tạng giới đó đó bây giờ nó biến mất bên Trung Hoa rồi, nó không còn nữa, là vì sao vậy, nó ở đâu tới? Thì thưa các bạn, theo như cái truyền thống đó của Chân Ngôn Tông, tức là một cái tông phái rất là huyền bí, cái tông phái này đó theo như truyền thuyết là từ ngài Đại Nhật Như Lai Varochana Buddha truyền lại đó, thì cái tông phái này đó nó không phải là cái tông phái đó mà mình gọi là truyền từ Đức Thích Ca Mâu Ni, mà cái bản thể của Đức Thích Ca Mâu Ni đó, thì Đức Thích Ca Mâu Ni được coi như là một cái hóa thân. Còn cái Tỳ Lô Giả Na Phật hay là Varochana Đại Nhật Như Lai hay là Tỳ Lô Giả Na là chữ mà bạn thường nghe nhất trong kinh điển đó, là cái pháp thân. Và từ cái pháp thân của Đức Phật đó, thì ngài truyền cái pháp lại cho ngài Kim Cang Tạc Đọa, gọi là Vajrasattva. Rồi từ Kim Cang Tạc Đọa thì ngài là truyền lại cho ngài Long Thọ Nagarjuna. Từ ngài Long Thọ truyền lại cho ngài Long Trị, gọi là Nagabodhi. Từ ngài Long Trị thì truyền lại cho ngài Kim Cang Trị, Vajrabodhi là cái tên mà tiếng Phạn đó. Ngài Kim Cang Trị thì truyền lại cho ngài Amoghavajra, gọi là Bất Không Kim Cang. Rồi ngài Bất Không Kim Cang mình truyền lại cho cái vị đầu tiên mà mình gọi là người Trung Hoa đó, là ngài Huệ Quả. Huệ Quả là cái vị tổ người Trung Hoa. Thì ngài Huệ Quả là sống vào cái đời đường đó các bạn. Và ngài Huệ Quả đó không truyền lại cho một người Trung Hoa nào cả, mà là truyền cho một người Nhật Bản, gọi là ngài Không Hải. Ngài Không Hải đó là cái người đem cái Kim Cang Giới và Thai Tạng Giới, hai cái đàn tràng này, hai cái mandala này qua bên Nhật Bản. Thì câu chuyện nó rất là lý thú và câu chuyện nó rất là độc đáo, là bởi vì thưa các bạn, là khi mà ngài Không Hải đó, thì đi vào nước Tàu, nước Trung Hoa đó, vào Trường An, là thì ngài Huệ Quả lúc đó đã 60 mấy tuổi rồi. Thì ngài Huệ Quả đó trong vòng mấy tháng đó, thì truyền hết tất cả Phật pháp, tinh tất cả cái bí quyết lại cho ngài Không Hải. Các bạn có tưởng tượng là ngài Huệ Quả đã 60 mấy tuổi rồi mà ngài Huệ Quả nói câu như thế này này, là trong biết bao nhiêu năm mà ta dạy đạo đó, ta vẫn chưa tìm được một cái truyền nhân, và ta chỉ chờ cái truyền nhân đó tới để mà ta truyền lại cái đạo pháp mà mầu nhiệm của mandala thai tạng giới và kim cang giới. Nhưng mà chưa có truyền ra cả được ai cả các bạn, vì cái người Trung Hoa đó ngài chờ. Khi ngài Không Hại mà tới thì là một người thanh niên rất là trẻ, 20 mấy tuổi thôi. Thì ngài nói ta chờ và hôm nay đó là con đã tới. Thì trong vòng mấy tháng đó thì là truyền hết cho ngài Không Hại. Và ngài Không Hại, đại sứ đó, ngài Không Hại đó lúc đó là một vị thanh niên thôi, nhưng mà còn một cái trí nhớ mình gọi là super, đến nỗi là nghe xong là nhớ. Bây giờ đó, mình gọi là photographic memory, hay là mình nói theo cái kiểu mình gọi là quá mục bất vong, nhìn một lần rồi là nhớ vĩnh viễn. thì Ngài không hại nhớ hết tất cả toàn bộ rất là phức tạp những cốt chú cho tới những cái nghi thức. Tại vì cốt chú đó, nếu bạn mà đọc cốt chú mà bạn mất 5-7 ngày mà đọc thì làm sao mà truyền pháp cho bạn được, đúng không bác? Tại vì nếu mà 5-7 ngày mà học trong cốt chú mà nó có cả ngàn cốt chú, 1280 vị Phật, 1280 cốt chú thì làm sao mà học được. Nhưng mà không ngờ đó, khi mà Ngài Huệ Quả đọc xong cốt chú một lần thôi đó, là Ngài không hại lập tức nhớ ngay và không cần lập lại lần thứ hai. Đọc xong là nhớ, đọc xong là nhớ liền. Dễ sợ chứ các bạn. Cho nên đó là cái truyền nhân là vậy đó. Là vì cái trí óc của Ngài quá sức sáng suốt. Thì thưa các bạn đó, cho nên Ngài không hại ở đó trong vòng một thời gian rất là ngắn thôi, chỉ 1-2 năm như vậy thôi, nhưng mà đã học được đó, cái bài học hay là đọc học được tất cả cái yếu quyết của hai màn la la đó, mà một người bình thường là nhiều khi mất 30 năm, 50 năm học chưa xong. Mà Ngài chỉ học trong vòng 1-2 năm thôi là xong hết rồi. Đó là một cái trí huệ mà kinh khủng vô cùng, một bậc tổ sư kinh khủng vô cùng. Thì sau khi mà Ngài không hại đó, mà Ngài học được rồi đó, thì Ngài Huệ Quả mới nói về được rồi, con hãy đem cái pháp này về Nhật Bản đi. Và Ngài đó làm hết tất cả những cái bảo bối, nghĩa là cái màn đa la mà hai tàng giới như thế nào đó, Ngài cho người về lại y hệt như vậy, truyền lại. Cái bình hương đó cũng làm hai cái, một cái để bên Trung Hoa, một cái đưa về Nhật Bản. Cho đến một cái chày kim cang, cho tới một cái bảo vật bất kỳ cái gì đó là cũng replicate, tức là làm y hệt như là của bên Trung Hoa, đưa cho Ngài không hại, bỏ lên tàu, đem về Nhật Bản. Các bạn thấy là một vị sư phụ mà thương người học trò đến như vậy, và muốn cái pháp nó được truyền một cách đúng đắn đến như vậy. Thì thưa bạn, cái mạng đó là đại bi quán âm của thời đại bây giờ chúng ta đó, chúng ta nói là cái mà làm cho mình mở cái tấm ra đó chính là cái lòng đại bi. Cái đại bi tâm, cái tâm đại bi. Cái tâm đại bi đó mà khi mà mình mở ra thì tự nhiên ánh sáng nó lan tỏa. Thì cái tâm đại bi đó nói cho nôm ra đó là cái tình thương vô hạn của mình. Cái tình thương đó không có xa xôi các bạn. Thì dụ như khi người mẹ mà có con đó, thì người mẹ có một cái tình thương mà nó sâu sắc, nó đậm đà vô cùng. Không có một người mẹ nào mà ghét con cái của mình cả. Cái tình thương đó nó có sẵn, nó tiêm tan như vậy đó, mà nó mở ra cái lòng thương của người mẹ. Thì cũng vậy, cái lòng mà thương mà mình sẵn có với chúng sanh, tất cả mọi người cũng có, nhưng mà mình phải cần có một cái điều kiện gì đó đó để mà mở bung được ra. Thì cái điều kiện đó đó, thì trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó, dễ lắm. Chúng ta hãy nhắm mắt đó, mà hình dung một cái hạt giống quang minh gọi là va. Thì cái hạt giống đó thì là cái hạt giống. Thì nếu mà mình trồng cái hạt giống đó thì hạt giống nó trở thành cái cây. Thì cũng vậy, đó là cái triết lý Kinh Hoa Nghiêm đó. Hãy mở cái hạt giống va ra đó, thì là tự nhiên đó, cái cây gọi là cái cây đại bi, cái tình thương nó sẽ lan tỏa ra mọi nơi. Mà đó là cái triết lý rường cột. Thì cái triết lý này đó cũng nằm ở trong cái thai tạng giới. Chỉ có trong thai tạng giới đó, thì nếu bạn nhìn thì hình tượng Phật, hoặc là mình thấy một cái hình tượng khác là toàn tất cả những cái hạt giống đó, gọi là chủng tự tử sức đam mà thôi. Thì một trong hai cái bản đồ đó thì nó đều là mang một cái ý nghĩa mà cái thời đại chúng ta bây giờ có thể sử dụng, đó là cái sự khai mở của cái tình thương vô hạn. Khai mở tình thương vô hạn. Và cái đó là cái bản thể của cái mạng đa la đại bi quang âm. Bây giờ đó, như vậy thì chúng ta thấy là cái triết lý mà khai mở của đại bi quang âm đó thì nó cũng hàm dung được và nó cũng thông dung được với cái triết lý của thai tạng giới. Như thế thì cái triết lý kim quang giới ấy, ở trong màng đa la đại bi quang âm đó, thì nó có sự tương đồng nào? Nó có sự tương đồng như thế này. Trong màng đa la mà đại bi quang âm đó, thì chúng ta muốn nói lên những cái bước tu mà nó xoắn trôn, mà muốn cho hình dung cho rõ, thì chúng ta nói rằng đó, mình có cái phương pháp để làm sao đó đưa cái vong linh. Cái vong linh là cái hình ảnh tượng trưng cho cái u ám của cái quải lòng của mình, tức là cái bóng tối trong lòng của mình đó. Mình hướng dẫn cái vong linh đi từ cái chỗ mà tối tăm, đi qua cái tầng vọng tưởng kiên cố, cái tầng vọng tưởng hư minh, cái vọng tưởng dung thông, vọng tưởng u ẩn, vọng tưởng điên đạo. Đó gọi là 5 tầng vọng tưởng, xuyên qua 5 tầng vọng tưởng đó để tới được cái chân tâm. Thì tới được cái chân tâm đi theo đường xoắn trôn mà 5 cái hình vuông nó tạo ra, thưa các bạn. Thì đó là cái triết lý đó mà mình gọi là chuyển hóa vọng tưởng bóng tối thành ánh sáng. Thì cái sự chuyển hóa bóng tối, vọng tưởng thành ánh sáng đó đó gọi là cái con đường xoắn trôn. Thì con đường xoắn trôn đó đó tức là y hệt với kim cang giới, nó không khác gì cả. Và đó là cái lý do mà tại sao cái triết lý của Đại Bi Quan Âm, mạng ta là Đại Bi Quan Âm đó, thì có thể thông dung và bao nạp được cái triết lý của kim cang giới, mạng ta là kim cang giới, thưa các bạn. Như vậy thì hai cái mạng ta là thai tạng giới và kim cang giới đều có hai cái triết lý, một triết lý gọi là khai mở chân tâm ra, một triết lý gọi là xoắn trôn để chuyển hóa vọng tưởng bóng tối. Thì hai triết lý đó đều nằm ở trong cái mạng đà la Đại Bi Quan Âm, trong cái thực tu thực hiện và thực hành cái đại bi, mạng đà la Đại Bi Quan Âm đó, thì chúng ta đều có thể thấy được hai con đường đó, hai cái triết lý đó. Mà đó là lý do mà tại sao đó mà trong đời này đó, thưa các bạn, chúng ta cũng không thể nào đó mất đi cái căn bản, và chúng ta không muốn là mình làm mất đi cái ý nghĩa mà thiêng liêng của hai cái mạng đà la thai tạng giới và kim cang giới. Mình có thể bao nạp được, mình có thể mở rộng ra, và đồng thời mình có thể làm cho nó thì ý nghĩa hai mạng đà la đó nó dễ hiểu hơn, và nó không mang tính chất mà của thời đại cổ xưa, nhưng cũng không mang tính chất cục bộ của một dân tộc nào cả, mà nó mang tính chất mình gọi là generic, cái tính chất mà bất kỳ một nước nào, một người nào, một quốc gia nào, một ngôn ngữ nào đó, mình cũng thấy cái sự tương đồng. Và cái sự tương đồng này chỉ là gì? Thứ nhất là cái sự khai mở của tình thương vô hạn, và thứ nhì cái sự mà chuyển hóa cái bóng tối vô minh mà mình chạy theo cái đường xoắn trôn. Đường xoắn trôn là như thế nào thì có lẽ bây giờ hết giờ rồi, thì lần sau đó thầy xin bày cho các bạn biết là thế nào là sự chuyển hóa cái tâm thức của mình theo đường xoắn trôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay.